Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 27 tháng 9 năm 2017, nhằm ngày mùng 8 tháng 8 năm Đinh Dậu, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Hãy quán chiếu cái gì là của ta". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hãy suy lòng mình ra lòng người, để chớ giết, chớ bảo người khác giết. Hãy suy lòng mình ra lòng người, lòng mình như thế nào quý vị? Ai mà không muốn hạnh phúc? Ai mà không muốn an vui? Ai mà không muốn được ca ngợi ở trong cuộc đời này? Không một ai trên đời này mong cầu mình đau khổ hết tất cả. Không một ai trên đời này mong cầu mình bị gây hại bởi kẻ này kẻ khác hết cả. Lòng của mình như thế. Nhưng mà thường ở trong cuộc sống, con người chỉ biết mình mà không bao giờ nghĩ tới kẻ khác hết cả. Chỉ biết làm thế nào để thỏa mãn tất cả những cái ước muốn ở cái con người của mình, thỏa mãn tất cả những gì mà cái bản ngã của mình nó đòi hỏi, còn bất chấp tất cả những cái đau khổ oán cừu ở cái kẻ khác. Cho nên cái giới luật đầu tiên của người Phật tử mà Đức Phật dạy là không được sát sanh, không được giết người hại vật, không được tự mình giết hại, không được xúi dục người khác giết hại, không được cổ võ vui mừng cho bất cứ mọi sự giết hại ở tại bất cứ đâu. Mà tại sao vậy quý vị? Cái giới luật đó được đặt ở trên một cái nguyên lý đầu tiên, đó là hãy suy lòng mình ra lòng người. Mình không muốn ai giết mình, tại sao mình đi giết hại kẻ khác? Khi mình bị giết hại, mình bị đánh đập, mình đau đớn như thế nào, mình tức giận như thế nào, mình oán thù như thế nào, thì thưa quý vị, bất cứ ai trong cuộc đời này, ngay cả một con vật nhỏ bé thế chắc nữa, khi nó bị đánh đập, bị hành hạ, bị giết hại, nó cũng đau đớn, nó cũng uất ức, nó cũng đầy oán hờn đối với mình như thế. Suy lòng mình ra lòng người, để mình không gây khổ cho kẻ khác, khi chính mình không bao giờ muốn ai gây khổ cho mình hết cả. Bậc thánh nhân xưa của Đông Phương từng dạy một điều: kỵ sợ bất dục, vật thi ư nhân. Cái gì mà mình không muốn thì hãy đừng làm cho kẻ khác. Nhưng trong cuộc sống này là cái gì mà ta không muốn thì ta chỉ muốn gieo rắc cái đó cho kẻ khác mà thôi. Tất cả những đau đớn khổ, tất cả những tranh chấp hơn thua, tất cả những chiến tranh thù hận, tất cả đều vì ở trên cái chỗ đó mà ra hết cả. Mình không muốn đau khổ, nhưng mình chỉ muốn gieo rắc cái đau khổ đó cho kẻ khác. Mình muốn hạnh phúc, Nhưng mình không muốn ai ở trên đời này có hạnh phúc thế cả. Hạnh phúc đó chỉ muốn giống như chỉ cho riêng mình mà thôi. Mình không muốn ai hạnh phúc như mình. Mà đừng nói gì đâu xa cả, ngay cả anh em ruột thịt, ngay cả vợ chồng vợ nhau, nhiều khi cái cảm thức đó nó vẫn điều động cho tất cả mọi thái độ của con người ở trong cuộc sống. Một người vợ đang đau khổ mà thấy chồng mình cứ nhợt nhơ hạnh phúc, cười giận, người vợ đó càng căm tức lên. Một cái người anh em bạn bè với nhau đó, nhưng mà khi một người anh đau khổ, người em rất có thể vẫn mở miệng để mà chia buồn với em thế, với anh thế này thế khác. Nhưng từ trong cái chỗ thâm sâu nhất, lời chia buồn ấy chưa chắc đã là trung thực đâu quý vị. Cái gì nó khiến cho con người mình ngăn cản để không hiểu người khác, để không sống được với cái nỗi lòng của kẻ khác về quý vị? Cái đó thưa quý vị là bởi vì cái bản ngã của con người mình, nó chỉ đòi hỏi thỏa mãn cho mình, mà nó đòi hỏi kẻ khác phải gánh hết tất cả bao nhiêu những cái bất hạnh ở trong cuộc đời này. Cái bản ngã nó khiến cho con người của mình sinh ra như vậy quý vị. Bản ngã là cái gì? Thưa quý vị, tất cả chúng ta đây ai cũng đều mở miệng mà nói: tôi khổ, tôi vui, tôi buồn, tôi sướng, tôi thỏa mãn thế này, tôi thỏa mãn thế kia, tôi tức giận người này, tôi tức giận người khác. Ta sống với tất cả những cái đó một cách giống như mặc nhiên, mà không ít người nào tự hỏi một điều: cái tôi nó là cái gì vậy quý vị? Có ai thử đem cái tôi đó ra mà phân tách mổ xẻ? Có ai thử đem cái tôi đó ra để mà coi thử cái hình dạng, màu sắc của nó như thế nào không? Không. Chúng ta sống ở trong một cái ảo tưởng cố định đến cái mức độ mà không thể nào đập vỡ nó đi được. Một cái ảo tưởng về một cái tôi mà đạo Phật gọi là bản ngã, cái gọi là cái ngã của mình đó quý vị. Cái ngã đó nó sâu dày, cái ngã đó không phải trong một sớm một chiều đâu, mà nó từ vô lượng kiếp huân tập un đúc để rồi nó tạo cho con người ta có một cái ảo tưởng về một cái ngã nào đó. Và chính cái ngã đó nó điều động toàn bộ tất cả những hoạt động của con người, nó điều động tất cả bao nhiêu những cái cảm thức buồn vui sướng khổ của con người. Nó điều động cái bản ngã đó chứ không phải cái gì khác hết. Nó điều động tất cả mọi hành động gieo rắc đau khổ cho kẻ này kẻ khác. Bởi vì bản ngã đó nó đòi hỏi rằng chỉ mình tôi được hạnh phúc, kẻ khác không được quyền có hạnh phúc. Chỉ mình tôi không đau khổ, kẻ khác không được quyền không đau khổ. Cái bản ngã đó xúi dục con người ta như thế. Cái bản ngã đó là cái ta gọi là cái tôi đó quý vị. Nhưng cái tôi đó là cái gì vậy? Có ai chịu quán chiếu vào để xem thực cái mà mình gọi là cái tôi nó là cái gì? Tôi nó là cái gì quý vị? Cái tôi đó có phải là cái con người xác thịt này của tôi ư? Hình hài thịt cha này là tôi đấy ư? Không. Hình hài thịt cha này đâu phải tôi đâu. Nó chỉ là cái do tinh cha huyết mẹ kết hợp cùng với cái nghiệp thức mà tạo nên một sinh thể. Từ cái chỗ đó mà rồi ăn cơm uống nước mỗi ngày mỗi lớn lên, cái thân xác này đâu có cái gọi là cái tôi đâu. Nó chỉ là vô số những nhân duyên, những yếu tố kết hợp lại nhau mà thành ra một cái xác thân này mà ta gọi là xác thân của tôi. Nhưng mà tôi đó là gì? Đâu phải là cái xác thân này đâu. Quý vị có thể nói rằng tôi đó là gì? Đó là cái tư tưởng, là ý nghĩ, là cảm thọ buồn vui. Bởi vì chính rõ ràng là tôi suy nghĩ, rõ ràng là tôi buồn, rõ ràng là tôi vui, rõ ràng là tôi muốn thế này, tôi muốn thế nọ. Nhưng cái tôi đó là nó ở đâu? Nó là cái gì thưa quý vị? Tôi đó phân tích cho cùng thì ta chẳng tìm thấy cái gì gọi là cái tôi đó hết cả. Bao nhiêu buồn vui của ta trong cuộc đời này, có những lúc ta cảm thấy mình thỏa mãn tất cả mọi điều, nhưng cũng có những lúc ta bức rứt khó chịu bởi vì cảm thấy bao nhiêu ước muốn của mình hoàn toàn không được thỏa mãn. Rồi mình sinh ra tức giận, sinh ra buồn phiền. Rồi từ đó nào chửi vợ, nào mắng con, nào gây gỗ, nào tranh chấp hơn thua đủ thứ hết cả. Nhưng mà hỏi rằng cái tôi nó là cái gì? Không có. Có cái buồn nhưng mà không có cái tôi buồn. Có cái tức nhưng mà không có tôi tức. Bởi vì thực sự nghĩ cho cùng, đâu có cái gì gọi là cái tôi đâu quý vị. Buồn này không phải là tôi, vui này không phải là tôi, ý nghĩ này không phải là tôi. Ý nghĩ này đâu phải là tôi đâu. Từng có một triết gia người Pháp họ bảo rằng, je pense, je suis có nghĩa là tôi tư duy, tôi suy nghĩ, tức là tôi hiện hữu. No, không đâu. Có cái suy nghĩ, có cái tư duy, nhưng mà có đâu có cái gọi là cái tôi đã ở nơi đó đâu quý vị. Nhưng mà nếu nói như vậy thì quý vị có thể hỏi, vậy thì ai suy nghĩ, vậy thì ai buồn, vậy thì ai vui? Cái mà gọi là ai đó, cái mà gọi là tôi đó, đó chính là cái chỗ mà trung tâm triết học của toàn bộ Phật giáo đó quý vị. Hiểu được cái chỗ đó thì mình sẽ hiểu được con người của mình, mình sẽ hiểu được cuộc đời này, mình sẽ hiểu được tất cả bao nhiêu cái buồn vui đau khổ của cuộc đời này. Còn nếu không hiểu được cái đó thì rồi mình vẫn sống với ảo tưởng của một cái tôi, của một cái ai, để rồi tranh chấp, để rồi hơn thua, để rồi vật lộn ôm sầu ôm khổ vì nó mà thôi. Kể cả thực sự có cái tôi nào đâu, có cái buồn nhưng mà thực không có cái gọi là tôi buồn, có cái vui nhưng mà nghĩ chắc cùng chẳng có cái gì gọi là tôi vui hết cả. Có cái tức giận nhưng mà không phải là tôi tức giận, bởi vì nghĩ cho cùng cái tôi đó nó không có thật. Cái tôi nó không thật mà mình tưởng nó là thật. Cái tôi đó vốn ra nó không có, mà cái đầu óc mê muội của con người nó tạo ra một cái ảo tưởng về một cái tôi, và rồi tất cả hoạt động của mình đều xoay trung tâm cái tôi đó hết cả. Tất cả bao nhiêu hoạt động của con người đều xoay trung tâm của cái tôi đó hết. Và tất cả bao nhiêu thảm họa, bao nhiêu đau khổ trong đời sống cũng từ cái ảo tưởng về một cái tôi đó nó tạo ra đủ thứ hết cả. Nếu không có tôi thì lấy cái gì mà tranh chấp với ai? Nếu không có tôi thì lấy gì mà phải đi giành giật của này của khác với kẻ nọ người kia làm gì quý vị? Và đó chính là cái mà cái mê lầm căn bản theo trong cái giáo lý của nhà Phật quý vị. Nhà Phật có cái chữ gọi là vô minh. Cái vô minh căn bản đầu tiên đó là không có cái tôi thực sự mà mình ôm lấy một cái tôi tưởng rằng nó có thực sự. Và vì vậy cho nên tất cả đau khổ con người đều từ đó mà ra hết tất cả. Nếu không có tôi, tất cả đau khổ đều rơi rụng, bởi vì nó có bám vào chỗ nào đâu. Bởi vì cái tâm của mình đó sống với một cái tôi không có thật, và rồi tất cả phiền muộn, tất cả đau khổ đều bám vào cái tôi không thật đó, để rồi khiến cho mình đạo điên đủ thứ hết tất cả. Thân này không phải là tôi, mắt này không phải là tôi, gia này không phải là tôi, và cũng không có cái gọi là của tôi. Nhà này không phải của tôi, chùa này không phải của tôi. Đừng có nghĩ rằng à cái này là của tôi, cái này kia là của người, cái nọ là của tôi. Không, không có cái gọi là tôi, mà cũng chẳng có cái gọi là của tôi đâu hết cả. Nhưng đó là cái điều rất khó hiểu. Và bởi vì đó là cái điều khó hiểu cho nên ít khi tôi giảng dạy ở trong những pháp thoại. Nhưng mà đó chính là cái trung tâm của toàn bộ triết lý Phật giáo. Nếu như chúng ta tu tập đó, mà không phá vỡ được cái tôi đó đi thì đau khổ vẫn mãi mãi là đau khổ thôi. Nếu mình tu tập theo Phật mà không hiểu được cái tôi đó, không phá vỡ được cái tôi đó đi, thì rồi mãi mãi mình ôm một cái ngã, để rồi đi tới tranh chấp chỗ này, gây gỗ chỗ kia, bài bác người này, chỉ trích kẻ nọ, tất cả đều từ cái tôi đó mà ra hết cả. Khi nào mình quán chiếu một cách thâm sâu, để mình hãy tự hỏi đi, cái gọi là tôi đó nó là cái gì vậy? Tư tưởng này có phải tôi đâu, buồn này có phải tôi đâu, vui này có phải tôi đâu. Nhưng mà mở miệng thế, tôi buồn, tôi vui, tôi suy nghĩ, tôi cho rằng thế này, tôi cho rằng thế khác. Và đó chính là cái vô minh căn bản ở của con người và của tất cả chúng sanh đó quý vị. Và chính vì vậy cho nên con người ta khổ vì cái đó. Khổ vì cái tôi, khổ vì cái bản ngã. Ai cũng ôm một cái bản ngã mà sống. Mà càng ôm chặt nó bao nhiêu thì kẻ đó trở thành một cái cố chấp, kẻ đó trở thành một thứ cuồng tín, kẻ đó trở thành một thứ vô minh, không lay chuyển được. Tu theo Phật là phải quán chiếu để thấy rằng tất cả đều do nhân duyên mà khởi. Kể cả cái mà mình gọi là tối đỏ đó là cũng do từ một cái ảo tưởng sai lầm cho một cái này làm tối, rồi từ đó mỗi đời mỗi kiếp là cứ vuông đắp vào khiến cho cái tôi đó nó không có thật mà trở thành giống như có thật. Mình sống, mình ăn, mình nói cứ mở miệng là cứ tôi thôi, nhưng mà thực sự có ai hỏi tôi là cái gì đâu, mà phân tích cho cùng cũng chẳng có cái gì gọi là cái tôi hết cả. Một cái thân xác này ra đi tìm cái tôi coi thử, chẳng có cái tôi nào ở cái thân xác này hết. Bao nhiêu buồn vui của mình trong cuộc đời, quý vị thử mộ nó ra đi, tìm đâu cái tôi ở trong những vui buồn đó quý vị. Tất cả những ý nghĩ này, ý nghĩ khác, mình cứ nghĩ rằng cái đó là tôi, cái đó là của tôi. Thực sự chẳng có cái gì là tôi, chẳng có cái gì gọi là của tôi hết cả. Mà tất cả chỉ đều do nhân duyên giả hợp với nhau mà có thôi. Và khi mình sống để mình hiểu được cái tôi này như thế, chỉ là một ảo tưởng. Hiểu được cái tôi nó cũng chỉ là một loài nhân duyên giả hợp mà có. Mình sẽ không để cái tôi đó nó hành hạ mình. Mình sẽ không để cái tôi đó nó làm trung tâm cho tất cả những hoạt động của mình. Mình sẽ không để cái tôi đó nó điều động để cho mình cao ngạo hống hách đủ thứ hết tất cả. Mình sẽ thoát khỏi tất cả cái vọng lưới của cái mà gọi là ngã si, ngã kiến, ngã ái và ngã mạn. Nhưng mà chỗ này là cái chỗ đòi hỏi những người học Phật, những người tu Phật phải quán chiếu một cách sâu sắc để mình có thể thấy được điều đó. Còn nếu không, mình hoạt động với cái tôi, một cái tôi không có thật mà mình cho nó là có thật. Cả cuộc đời của mình cuối cùng mình ôm một cái giả mà mình tưởng nó là thật thôi. Và vì vậy cho nên mình tranh chấp với kẻ này, tranh chấp với kẻ khác. Mình đòi hơn kẻ này, đòi thua kẻ khác. Bao nhiêu chiến tranh thù hận trong cõi đời, bao nhiêu tranh chấp hơn thua trong cõi đời, cũng vì ai cũng có cái ngã và ôm chấp cái ngã đó để đấu đá với cái này, kẻ khác. Đừng nói gì, ngay cả trong một chùa chiền cũng vậy, trong những sinh hoạt tôn giáo và ngay cả trong Phật giáo cũng vậy. Bao nhiêu cái đổ vỡ, bao nhiêu cái khủng hoảng từ đâu là cũng từ những cái cục ngã mà nó đùng chạm lẫn nhau, va chạm lẫn nhau. Ông này va chạm ông kia, bà này giận tức bà kia. Bởi vì thực sự không, cái bà này bà không có tức bà kia, mà cái bản ngã của bà này nó tức cái bản ngã của bà kia. Cái bản ngã của ông này nó không chấp nhận cái ông kia. Vì cái bản ngã đó mà con người ta sống trong đau khổ là vì như vậy quý vị. Cho nên hãy suy lòng ta ra lòng người. Lòng ta không muốn đau khổ, hãy đừng gieo rắc đau khổ cho kẻ khác. Lòng ta không muốn bị gây hại, hãy đừng gây hại cho kẻ khác. Và đó chính là cái nguyên lý nền tảng cho cái việc thiết lập giới luật ở trong nhà Phật đó quý vị. Mình không muốn ai ăn cắp thì đừng đi ăn cắp người khác. Mình không muốn ai giết mình, đừng đi giết kẻ khác. Nhưng mà tại sao có người vẫn giết hại, có người vẫn cứ trộm cắp? Bởi vì con người cứ sống với cái bản ngã của mình và chỉ muốn phục vụ cho cái bản ngã đó, thỏa mãn tất cả mọi điều mong ước của nó thôi. Thực sự ra mà nói, mình tất cả hoạt động của mình đấy đều chỉ là để làm sao ve vuốt cái bản ngã đó, làm cho cái bản ngã được thỏa mãn điều này, thỏa mãn điều khác. Hãy suy nghĩ điều đó để mình thấy rằng khi nào mình thấy được rằng bản ngã là không thật, con người này không phải là tôi, tiền bạc này không phải là của tôi, nhà cửa này không phải là của tôi. Bởi vì có cái gì là của tôi thực sự đâu quý vị. Nó chỉ là nhân duyên giả hợp mà có, rồi nó cũng sẽ vì nhân duyên giả hợp mà tiêu vong. Khi mình hiểu được như vậy, cái tâm của mình rộng mở ra, thanh thản. Cái tâm của mình sẽ không ôm chấp cái chùa này để mà chết với cái chùa này. Cái tâm của mình sẽ không ôm chấp với của cải này để chết với cái của cải này. Cái tâm của mình mở rộng. Và với một cái tâm mở rộng đó, tâm không bạc ngã đó, mà đạo Phật gọi vô ngã là niết bàn. Chữ niết bàn đúng nghĩa của nó chính là vô ngã đó quý vị. Ai là người sống về vô ngã? Người đó sống trong cảnh giới của niết bàn. Người đó thông dong tự tại trước tất cả mọi sự. Bởi vì Còn ngã đâu cho nên ai chửi, ai bởi, ai khen, ai chê, chẳng dính ở đâu được hết cả, chẳng bám vào đâu được hết tất cả. Tôi chỉ xin nói một đôi điều như vậy trong cái pháp thoại hôm nay, mong rằng quý vị, ai là người muốn học Phật, ai là một người hiểu Phật, mà học Phật hiểu Phật là học mình để hiểu được con người của mình, hiểu được cuộc đời của mình, hiểu được những cái đau khổ hạnh phúc trong cuộc đời của mình. Thì mong rằng quý vị hãy quán chiếu cái điều đó, và trước hết là hãy quán chiếu để hiểu cho được cái mà mình gọi là cái tôi, nó là cái gì vậy. Hiểu được điều đó, mình sẽ buông bỏ được rất nhiều những phiền muộn đau khổ ở trong cuộc đời này. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Thuyền ai nhẹ lướt biển xanh, chờ chẳng thuyền thủy vận hành vì ai? Cõi trần tục sao mai đã có, khắp muôn phương cây có đường nhuận. Tâm nhập dòng pháp vũ truyền luân thiên hạ, đinh bách hội ngàn hoa mơ cánh, câu thạch môn hơi thở thầm lòng chung chung. Pháp giới mênh mông kinh sen quán chiếu, liễu công con đưa lữ khách thuyền đáy không chờ sạch lờ chân. Gió nghe nghe từng giọt dung ngân, liên hoa diệu pha nhập chân độ em, nhẹ nhàng thanh thoát nặng êm.
Thông báo: để giữ gìn truyền thống Tết Trung Thu cho thế hệ thiếu nhi Việt Nam tại hải ngoại, gia đình Phật tử Huyền Quang với sự bảo trợ của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và một số mạnh thường quân sẽ tổ chức Hội Tết Trung Thu Đinh Dậu 2017 tại khuôn viên Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam vào lúc 6 giờ chiều thứ Bảy, ngày 7 tháng 10 năm 2017, nhằm ngày 18 tháng 8 âm lịch. Chương trình Hội Tết Trung Thu gồm các gian hàng với các món ăn chay và giải khát đặc biệt ba miền, quầy ném bánh Trung Thu, vẽ mặt, các trò chơi, phát phần thưởng cho cuộc thi làm lồng đèn Trung Thu của thiếu nhi, đêm văn nghệ mừng Trung Thu sẽ do gia đình Phật tử Huyền Quang và trường Việt ngữ Huyền Quang thực hiện. Trong các tiết mục ca vũ nhạc kịch, phát lồng đèn cho trẻ em, múa lân rước đèn, ban tổ chức kính mời quý đồng hương hướng dẫn con em của mình cùng đến tham dự ngày truyền thống Tết Trung Thu của thiếu nhi Việt Nam. Gia đình Phật tử Huyền Quang nay thông báo và kính mời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.